Xăng, chương 19. Phi-lát kết án Chúa. Bấy giờ, Phi-lát truyền đem Đức Chúa Giê-xu đi và cho dùng roi dây có móc đánh ngài. Bọn lính kết một vương miện bằng gai đội trên đầu ngài và khoác lên mình ngài một áo choàng màu đỏ điều. Đoạn, chúng đến gần ngài và nói: "Kính chào vua dân Do Thái." Rồi chúng tát ngài mấy cái. Phi-lát lại trở ra và nói với họ: "Này, ta đem ông ấy ra trước các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy ông ấy có tội gì." Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng màu đỏ điều. Phi-lát nói với họ: "Hãy xem người ấy." Khi các trưởng tế và đám thuộc hạ thấy ngài, họ la to: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!" Phi-lát nói với họ: "Các ngươi hãy bắt ông ấy và đóng đinh lấy, vì ta không tìm thấy ông ấy có tội gì." Người Do Thái trả lời ông: "Chúng tôi có một luật, và theo luật ấy, hắn phải chết, vì hắn đã tự cho mình là con Đức Chúa Trời." Khi Phi-lát nghe như thế, ông càng sợ hơn. Ông trở vào dinh và hỏi Đức Chúa Giê-xu: "Ngươi từ đâu đến?" Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trả lời ông. Vì thế, Phi-lát nói với ngài: "Tại sao ngươi không trả lời ta? Ngươi không biết rằng ta có quyền đóng đinh ngươi và ta cũng có quyền thả ngươi sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Ngươi không có quyền gì trên ta nếu ngươi không được ban cho từ trên. Về việc này, kẻ nộp ta cho ngươi có tội nặng hơn." Từ lúc đó, Phi-lát tìm cách thả ngài. Nhưng người Do Thái la lên: "Nếu quan thả người này, quan không là trung thần của Caesar. Kẻ nào tự xưng là vua thì chống nghịch với Caesar." Khi Phi-lát nghe những lời ấy, ông cho dẫn Đức Chúa Giê-xu ra. Rồi ông ngồi vào ghế xử án tại nơi gọi là tòa đá, tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Bấy giờ là ngày chuẩn bị cho lễ vượt qua. Vào khoảng 12 giờ trưa, ông nói với người Do Thái: "Hãy xem, vua các ngươi." Họ la lớn: "Hãy trừ hắn đi, hãy trừ hắn đi, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Phi-lát hỏi họ: "Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?" Các trưởng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar." Vậy, Phi-lát trao ngài cho họ để họ đóng đinh ngài trên cây thập tự. Thế là họ bắt Đức Chúa Giê-xu và dẫn đi. Chúa chịu đóng đinh. Ngài vác thập tự giá mình đi ra, đến nơi gọi là đồi sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Tại đó, họ đóng đinh ngài vào cây thập tự. Có hai người khác cũng bị đóng đinh vào cây thập tự như ngài, một người bên này và một người bên kia, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát sai người làm một tấm bảng và gắn vào đầu thập tự giá. Tấm bảng ghi rằng: "Giê-xu, người Nazareth, vua dân Do Thái." Nhiều người Do Thái đã đọc bảng ấy vì chỗ Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh ở gần thành, và bảng đó được viết bằng tiếng Hebrew, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Các trưởng tế của dân Do Thái nói với Phi-lát: "Xin quan đừng viết vua dân Do Thái, nhưng xin hãy viết hắn nói ta là vua dân Do Thái." Phi-lát đáp: "Những gì ta đã viết rồi." Khi đóng đinh Đức Chúa Giê-xu xong, bọn lính lấy y phục của ngài chia làm 4 mảnh, mỗi người lấy 1 mảnh. Chúng cũng lấy chiếc áo dài của ngài. Áo này không có đường may, nhưng được dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy chúng nói với nhau: "Không nên xé áo này ra, nhưng chúng ta hãy bắt thăm ai chúng nấy được." Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh: "Chúng chia nhau y phục của con, còn áo dài của con chúng bắt thăm lấy." Đó là việc bọn lính đã làm. Đứng tại chân thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ ngài, chị của mẹ ngài, Mary vợ của Cleopa và Mary Magdalene. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ ngài và môn đồ ngài thương yêu đang đứng gần bên. Ngài nói với mẹ ngài: "Mẹ ơi, đó là con của mẹ." Đoạn, ngài phán với môn đồ ấy: "Đó là mẹ của ngươi." Bắt đầu từ giờ đó, môn đồ ấy rước bà về nhà mình. Chúa chết. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất và để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Ngài nói, ta khát. Tại đó, có một bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng xốp, thấm đầy giấm, cột vào đầu nhánh cây bài hương và đưa lên miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu nhấm giấm xong, Ngài nói, mọi sự đã hoàn tất. Rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn. Vì hôm đó là ngày chuẩn bị, người Do Thái không muốn thấy thây người chết còn bị treo trên thập tự giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát đó rất trọng thể, họ yêu cầu Phi-lát cho đập gãy chân những người bị đóng đinh và gỡ xác xuống. Vậy quân lính đến đập gãy hai chân người thứ nhất và người kia, hai người cùng bị đóng đinh với Ngài. Nhưng khi họ đến chỗ Đức Chúa Giêsu, họ thấy Ngài đã chết rồi, nên họ không đập gãy hai chân Ngài. Thay vào đó, một tên lính lấy giáo đâm vào hông Ngài. Ngay lập tức máu và nước chảy ra. Người chứng kiến việc ấy làm chứng, và lời chứng của người ấy là thật. Vì người ấy biết mình nói thật, để các người cũng có thể tin. Những việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Chẳng một cái xương nào của Ngài bị gãy. Lại có chỗ khác trong Kinh Thánh chép, họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm. An táng Chúa. Sau các việc ấy, Joseph người Arimathê, một môn đồ thầm kín của Đức Chúa Giêsu, vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-lát để lấy xác Đức Chúa Giêsu đem chôn. Phi-lát chấp thuận. Vậy ông đến lấy xác Ngài và đem đi. Nicodem, người trước kia đã đến gặp Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, cũng đến và mang theo khoảng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Họ lấy thi hài Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai mịn và thuốc thơm bó xác Ngài lại, theo tục khâm liệm của người Do Thái. Và gần chỗ Ngài chịu đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn ấy có một hang mộ còn mới, chưa chôn ai, vì hôm đó là ngày chuẩn bị của người Do Thái và ngôi mộ lại ở gần, nên họ chôn Đức Chúa Giêsu tại đó.